Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ, Nam Anh gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài Hoa Thịnh Đốn Radio hôm nay.
Vâng, thưa với Hiền Lương, hôm nay đến trong chương trình thì Hiền Lương sẽ nói đến cái điều gì mà liên quan tới cuộc sống của chúng ta đây?
Dạ, thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói vấn đề liên quan đến cuộc sống thì chị em mình cùng nói tới đây hình như là cũng 47 tập rồi. Thì vui có, buồn có, ước mơ có, bạn bè có, bằng hữu có, tất cả những cái gì cùng nói mềm mẻ chút xíu trong cái cuộc sống. Thì không ngờ lẽ hôm nay chúng ta cũng có thể nói về những cái điều mà tự nhiên của một con người. Khi mình sinh ra và lớn lên, ai cũng có những một cái hoàn chỉnh của cái sự tạo hóa. Chẳng hạn ví dụ như nói về mắt, mũi, miệng, đôi tai hay là cơ thể con người. Có thể nó cũng là liên quan một phần tất yếu trong cái cuộc sống. Chị nghĩ sao?
Dạ, cái đề tài cũng hay nhưng mà nói về nghĩa là mắt, mũi, miệng này kia thì nói về thẩm mỹ hay là nói về...
Thì bây giờ xấu quá thì đi thẩm mỹ. Nhiều khi mà bây giờ đập hết ra rồi bắt đầu xây lại luôn. Thành dạ vâng. Hot girl luôn.
Dạ vâng. Nhưng mà mình nghĩ Hiền Lương không có nói cái vấn đề thẩm mỹ đâu. Nó thâm trầm hơn. Tại vì nhiều khi người ta nói rằng cái gì... Mắt em là bể oan cù chẳng hạn.
Bể oan cù ghê.
Dạ vâng. Có cái bài, có cái tuần cái lương mắt em là bể oan cù chẳng hạn.
Rồi sao nữa?
Rồi thì còn qua tới cái miệng thì nhiều khi ta nói có như vậy á, khẩu xà tâm Phật chẳng hạn. Nhiều người thấy nói ác lắm nhưng mà thì cái tâm mà tốt lắm chẳng hạn.
Rồi sao nữa?
Rồi cái tai á. Thì nhiều lúc á mình, nhiều người á thì chỉ thích nghe ba cái chuyện gì đâu không mà nhiều không có thích đấy. Nhiều người họ
chấm nghe không bằng mắt thấy.
Dạ rồi, bởi vậy nên có lẽ là nó, nếu mà nó chạm tới cái cuộc sống và nó chạm tới cái chiều sâu của tâm hồn của chúng ta thì có lẽ là cái đó là Hiền Lương muốn nói đó phải không?
Hình như vậy.
Dạ vâng, bây giờ nói tới cặp mắt trước đi. Mắt thì sao?
Thôi để em nhường cho chị nói trước. Thôi em gợi ý nha. Mắt là cửa sổ tâm hồn. Rồi đó, rồi. Chị gợi ý ra chị nói đi.
Dạ vâng. Người sao nó biết mà nói. Thưa quý vị, tại vì nhìn vô có cặp mắt của chúng ta đó, phải cặp mắt chúng ta, cặp mắt của một người nào đó, nhiều khi người ta biết được cái người đó vui hay buồn. Nhiều khi tính ấy, cô đó có cái mắt mà... cái nụ cười của có theo cái mắt, tức là mình cười của mắt mình cũng cười nữa. Chẳng hạn đó là cái gì mình thấy
nhưng
được.
Nhưng mà bây giờ nó hiện đại nó phải bỏ lông nheo già nè, cậy lông nheo luôn nè, rồi bỏ cái kính áp tròng nè, sao mà thấy được.
Vậy thì thôi, phải nhờ Hiền Lương giải thích đôi mắt đối với mọi người. Nó mắt nhiều khi mắt đẹp, mắt một mí, mắt hai mí thì mình không nói cái đó về thẩm mỹ, còn cái đôi mắt nào mà nó có ý nghĩa thì xin mời Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý khán giả. Thật sự mình nói trên đôi mắt thì giống như chúng ta là cuộc sống của mình thì từ nhỏ tới lớn thì tất cả các nghiên cứu của các những cái người đi trước về những cái người về tự sổ cũng giống như các thông tin các mạng xã hội thì người ta cũng đã nói phân tích rất là rõ ràng về vấn đề cái đẹp và cái xấu của mỗi con người trên cái đôi mắt của mình. Nhưng mà chị em mình chỉ hàn huyên trên cái vấn đề là mình nói về cuộc sống thôi. Nó có một cái khía cạnh rất là nhỏ, nó cũng tương đồng và tương ứng theo cái cặp mắt của mình. Thì theo em thôi nghe. Theo em thôi chứ còn vấn đề quý vị hay những gì thì nghĩ như thế nào thì mình không có biết. Nhưng mà theo em thì cái cuộc sống từ đời mình cũng con cũng rất là hạn chế. Nhưng mà mình nói trên cái vấn đề là vui thôi. Còn quý vị muốn nghĩ như thế nào thì mình cũng không có biết là như thế nào. Thì theo em nghĩ thì thường thường em thấy những cái hồi xưa mình khi mình còn nhỏ thì... em cũng được sống trong một cái gia đình được đi đây đi đó rất là nhiều, tới những các nơi tụ họp tất cả các những người mà làm việc, tại vì hồi đó ba em cũng làm việc, thì em thấy đến những cái nơi đó hay là có sau này khi mà em lớn lên rồi á thì em cũng đến những cái nơi mà đông đúc và giống như những cái buổi tiệc lớn hay là những cái nơi mà cũng giống như là có một cái buổi trình diễn thì mình thấy tất cả những cái người đàn ông hay là người phụ nữ, mà nhất là phụ nữ, người ta quan trọng nhất là về cặp mắt. Người ta phải đánh những cái shadow hay là những cái liner làm như thế nào cho cặp mắt nó quyến rũ và cặp mắt trở nên là long lanh và là đẹp hơn. Và ngoài ra có cái kỹ thuật về cái vấn đề làm cho cặp mắt ướt đi, là phải có một cái loại nhỏ vào trong mắt thì làm cho cặp mắt là long lanh. Và bây giờ ngọ hiện đại hơn nữa là bây giờ là mình phải là làm một cái kính áp tròng. Trong đó cái áp trong là đủ màu sắc hết đó, màu xanh rồi màu nâu, tất cả các màu để làm cho cái cặp mắt mình nó đẹp lên, nó lồng lại hơn. Và bây giờ nó còn có những cái vấn đề là bây giờ là phải là nổi cái lông nheo nữa, làm cho cặp mắt rất là quyến rũ, có như là thiệt là đẹp, mà mình không thể nào mà nhận diện được là cặp mắt thật và cái điều sự thật từ trong sâu thẳm của cái con người đó, thì bây giờ rất là khó phân biệt.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái điều mà mình thấy được nó xuất phát để biểu lộ cặp mắt đó thì con người nó xuất phát từ trái tim. Chị có tin không? Trái tim nó sẽ thể hiện được cái cảm xúc và cái nhận định hoặc là những cái điều gì mà trong lòng của cái người đó họ sẽ thể hiện ra cặp mắt. Chị có tin điều đó không?
Chắc cái vậy quá. Tại khi mình buồn thì cặp mắt tự nhiên
nhưng mà
nó
theo
buồn theo. Còn như nãy giờ mà Hiền Lương kể thì người ta nói nhìn mắt cô đó cũng hớp hồn tôi rồi chẳng hạn.
Thì đó là bao nhiêu cái công nghệ kỹ thuật thủ thuật để mà làm nên một giá trị của một cặp mắt để mà người ta không nhận diện và không nhận dạng ra được là người đó như thế nào. Thì thưa chị cũng như thưa tất cả quý thần giả là cũng như là mình làm một cái điều nói rất là dễ hiểu. Tại vì nếu một con người đơn thuần bình thường, người ta không có cái điều gì mà cần thiết phải làm những cái kỹ thuật tự như vậy thì cái cuộc sống của họ cũng rất là bình thường và họ rất là dễ cho mình nhận biết được. Còn có người mà người ta họ làm đến như vậy thì chẳng cái người đó họ sẽ có một cái nội tâm rất là phải là hơn người bình thường, cho nên họ phải làm những cái điều như vậy. Nhưng mà theo như em biết rằng là những cặp mắt đẹp nhất là những cặp mắt khóc nhiều nhất. Tại vì cái tuyến lệ nó kích thích á, nó làm cho con mắt của mình nó rất là long lanh. Cho nên những cái cô nào mà cặp mắt thiệt là đẹp là những cái cô nó khóc thật là nhiều.
Chắc
em
là
bảo đảm 100% với chị luôn, chắc chắn.
Tức là cô nó phải có một cái cuộc sống hay cuộc đời
nhiều
đau khổ.
Nó phải trải qua nhiều những cái về tình cảm, về cuộc sống, bất cứ những cái gì. Hoặc là cái người đó, cái cảm xúc của nó họ mạnh á, cảm xúc của họ nhiều á, thì cái dòng, cái tuyển lệ nó rất là nhanh hơn người bình thường. Thì cặp mắt của họ lúc nào cũng rất là long lanh. Nhiều khi mình nói một cái câu chuyện bình thường hoặc là xem phía nào hay là lướt qua một cái đoạn đường nào, thấy một cái người vậy là cái cảm xúc họ dâng trào, là cái cặp mắt họ là ửa lệ. Cho nên nhìn cặp mắt người đó rất là đẹp. Em nghĩ là như vậy. Theo chị như thế nào?
Vâng, thì từ nào tới giờ mình chỉ biết là cái sự quyến rũ trên cái khuôn mặt của một người đàn bà đó là cái cặp mắt. Tại như hồi nãy Hiền Lương có nhắc tới là mắt là cửa sổ tâm hồn. Họ nhìn vô họ có thể biết được cái tình cảm của mình vui, lúc đó vui hay là buồn, hay là lúc đó là
đáng là lão.
Dạ vâng. Bởi vì nhiều người ta nói là những có thể nhìn cái tướng người qua cặp mắt nữa.
Dạ. Yeah.
Yeah. Giống như những người mà cặp mắt láo liên là những người nói những lời không thật. Rồi đó là những cái sự mà chúng
dễ
ta nói
hiểu,
về
dạ, dễ thấy.
Thấy. Và hôm nay thì mới biết được là những người mà có cặp mắt đẹp là phải có cuộc đời đau khổ.
Chắc chắn.
Yeah, vâng.
Nhưng mà em nghĩ như thế này, đôi khi trong cái cuộc sống nó liên quan với cái cặp mắt. Có những cái cuộc sống rất là đời thường, khi mà mình nhìn vào một cái sự việc hoặc là bất cứ một cái vấn đề gì nó xảy ra trước mắt khi mà mình nhìn thấy, nhưng mà chưa chắc cái điều đó là điều sự thật. Cho nên đôi khi chúng ta nhìn vào một cái con người hay nhìn vào một sự việc, một cái điều gì đó, nhìn nó như vậy nhưng mà chưa chắc khi nào chính xác cái vấn đề mà như mình ta thấy. Cho nên tất cả những cái điều đó khi mà mình thấy rồi mình hồi tụ lại những tất cả mọi cái vấn đề thì mình mới cảm nhận ra rằng là ồ, cái điều đó nó như vậy, ồ, cái điều đó như kia. Nhưng mà theo em thì em có một người bạn có cặp mắt rất là bình thường nhưng mà không phân biệt được cái màu. Có nghĩa là khi mà cái màu hồng lợt và màu xanh lợt thì là màu trắng. Chứ còn nhìn thấy bình thường nhưng mà lại bị như vậy. Hoặc là cái màu chỉ hơi sầm một chút xíu là ngạ qua cái màu đầm luôn. Chứ những cái màu mà lái là sẽ không phân biệt. Không phân biệt được là cái điều đó là giống như là
bị
cái bẩm sinh. Không phải, không phải loạn thị mà cái bẩm sinh nó như vậy. Còn cái loạn thị là khác, cái viện thị nó khác. Nhưng mà cái cuối cùng ở đây giống như chúng ta nói rằng là cặp mắt, người ta nói là cửa sổ của tâm hồn, có nghĩa là cặp mắt trời sinh cho mình thấy, ban cho mình được cái những cái tinh hoa đẹp nhất trên cái vũ trụ này, là mình được nhìn thấy nó rất là đủ màu sắc, một vạn vật rất là tự nhiên, rất là sống động, và nhìn được những cái gì mà đẹp nhất cho chúng ta thấy thì chúng ta phải biết kính trọng, yêu quý những cái điều gì mà đẹp nhất, và mình nên nhìn những cái gì mà tốt nhất, đẹp nhất để mang những cái thứ đó vào trong cái tâm hồn của mình. Còn những cái vấn đề khác thì mình không nên nhìn thấy. Em đã nghĩ là như vậy.
Tại vì nhiều khi mình coi những cái phim, tự nhiên những cái phim đó là phim buồn, rồi phim
đau khổ,
rồi tự nhiên tâm trạng của mình cũng bị ảnh hưởng theo.
Chắc chắn.
Rồi coi những phim rùng rợn, chắc hẳn tối ngủ không được, tự nhiên nằm mơ thấy mấy cái chuyện rùng rợn đó, nó vẫn còn luẩn quẩn ở trong trí chẳng hạn. Vâng, thì như Hiền Lương nói là chúng ta nên chọn cho chúng ta những cái hình ảnh đẹp, những cái phim gì vui tươi, làm cho cái đầu óc người ta thoải mái, thì có lẽ là cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, phải không ạ?
Chính xác.
Dạ, vâng.
Cũng giống như là mình nhìn thấy một cái người đó họ như vậy, nhúng màu diện màu, tự nhiên mình phải mình cố gắng làm sao để nhúng màu diện màu, mình cũng như thần thái giống như cái người đó, tự nhiên con người mình trở nên là một cái người tốt đẹp hơn. Còn đừng bao giờ nhìn những cái người mà xấu, hoặc là những người mà là họ làm những cái chuyện hay họ nói những chuyện, hay là họ có những cái vấn đề mà không có hay lắm, thì mình không nên nhìn. Cũng giống như em, bình thường thỉnh thoảng em cũng có qua trên các news, nhưng không bao giờ vào qua những cái news mà những cái vấn đề mà của xã hội mà nó đen tối, hoặc là những cái vấn đề mà quá đau khổ và bi thương, em thì không nhìn. Thì mình chỉ cảm thấy rằng là những cái vấn đề đó là mình không thể nào mà làm gì được, và cũng không thể nào giúp gì
được.
Khi mình mang vào trong người của mình chỉ thêm sự phiền não và sự lo lắng. Cho nên là em hạn chế và không nhìn vào cái đó, mà tìm những cái thiên nhiên, tìm những cái lời hay đẹp của cái cuộc sống, để nó mang đến cho mình những cái điều mà mình cảm thấy là tốt hơn. Tại vì ngoài những cái công việc của mình ở cuộc sống ở đây, mình quá sức mệt rồi. Mình không nên đem những cái phiền muộn, những cái phiền não của những người khác để mang vào trong mình. Theo em là như vậy.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Và thưa quý vị, hồi nãy thì mình nói là mình đã nhìn cuộc đời qua cái cặp mắt của mình.
Qua ống kính, hai cái đít chai.
Thì mình trở lại ngoài cặp mắt đó, nhiều khi cái miệng của mình đó Hiền Lương, nhiều khi mình nói những cái lời tốt, lời đẹp, nhưng mà nhiều khi những cái lời nói của mình ra đôi khi nó làm cho người ta hurt, tức là người ta ta bị tổn thương chẳng hạn. Thì nhiều khi cái sự tổn thương đó rồi người ta giận, rồi đến nỗi có thể là giết người chẳng hạn. Và thì mình thấy rằng dù cái lời nói ra, nhưng cái đó cũng như là một cái vũ khí vậy đó, như đem đến cho sự bình an, hoặc là đem đến cho chúng ta sự hận thù nữa. Phải đúng không ạ?
Dạ thưa chị, dạ đúng. Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà chị nói về cái khẩu là em nghĩ rằng là cái điều này là ai cũng hiểu, chứ không phải riêng gì của chị em mình. Tại vì cái miệng của mình á, lần ông ba mình nói cái câu là họa là cũng là từ cái miệng mình nói ra, mà bình cũng từ cái miệng mình ăn vào. Cho nên tất cả những cái gì đó là do mình hết. Đừng bao giờ nói rằng là tại vì cái tánh tôi vậy, tại vì trời xui đất khiến cho tôi là năm hàng tháng xui, cho nên tôi nói cái này, nó nói cái không phải. Như em thấy là giống như là ăn uống, nói về sức khỏe đi, thì mình ăn có điều lượng, đừng ăn quá no quá, mà cũng đừng có để đói quá. Và mình ăn những cái gì mà mình cảm thấy là cái con người của mình nó vừa đủ, và là mình cảm thấy là mình ăn như thế nào để cái sức khỏe mình tốt hơn. Mình không hiểu biết thì mình có thể tìm hiểu một số cái kiến thức như thế nào, chứ đừng có thải nghĩ là nhất là đi ăn buffet đó gì. Wow, đằng nào cũng trả tiền dân đó rồi, ăn tha hồ thả giang, ăn coi như là ăn không còn cái chỗ nào để mà nhẹt nữa. Thì cái đó là trở thành nó như một cái căn bệnh, mình không nên. Mình không nên là như vậy. Mình cố gắng mình kiềm chế lại cái khẩu vị của mình để cho mình nó đỡ hơn. Nhưng mà những người mà thường thường mà bị hơi bị tròn chút xíu đó chị, thì như em thấy có một lời khuyên là cố gắng làm sao trước khi ăn là uống một ly nước. Tại vì khi mình uống ly nước thiệt nhiều như vậy vô cái bụng của mình nó cũng hơi ngán rồi, thì mình ăn là nó ít lại. Thì đó là một cái cách chữa lửa cho mình. Tại vì cái người khi mà người ta tròn rồi là họ là cái cơ thể nó đòi hỏi phải ăn rất là nhiều, chứ còn mình nói không ăn cũng không có được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau 7 giờ tối không nên ăn. Mình có thể ăn salad hoặc súp gì nhẹ nhẹ, cố gắng. Thì hoặc là ăn một chén cháo trắng, một tô cháo trắng như vậy là lỏng, nó để cho mình ẩm mình ngủ. Còn mà mình để cái bụng mình đói mình ngủ không được. Đó là cái điều chắc chắn. Cho nên quý vị nào mà hơi tròn tròn thì cố gắng kiềm chế cái đó. Nhưng mà quay lại ở đây là chị em mình cũng nói trên vấn đề khía cạnh một chút xíu về cái cuộc sống. Thường thường em thấy những người mà có cái môi hồng mà đẹp á, những người đó họ rất là hiền hòa. Khi nào họ cũng nói những cái lời hay đẹp, và những người ta thường là không có mắng chửi hoặc là chửi rủa hay là nói những cái điều mà rất là khó nghe. Còn những cái người mà họ mà nói những cái sự giận dữ và những cái tức giận, họ không kiềm chế được cái cảm xúc á, khi mà nói ra những cái từ mà cay nghiệt cay đắng á, là thường thường chỉ thấy những cái người đó cái miệng không có được đẹp lắm. Không đẹp đây không phải là cái vấn đề mà trời sinh ra cái miệng lớn hay nhỏ, hay là hình trái tim, hay là cái chuyện là không phải, mà là cái sự mà những cái người mà họ nói những cái lời hóa mỹ á, là thường thường họ biết chăm sóc cái môi, họ biết được cháu chuộc cái môi từ tất cả các màu sắc hoặc là những cái loại dưỡng môi, là họ biết cái làm đẹp tô thêm cái phần của cái khẩu hình của cái người ta. Còn cái người mà họ nói những lời cay nghiệt, họ không bao giờ chăm sóc đến bản thân và không bao giờ chăm sóc đến cái miệng, là cái miệng của họ là luôn luôn là bị khô và luôn luôn có những cái màu sắc giống như là màu rất là sầm, nó không có tươi, và là họ không bao giờ châu chuộc đến cái miệng của người ta nhiều. Và cái đánh cái những cái son hay là những cái make up, chỉ nhìn vào cái miệng của người ta lúc nào cũng bị lem nhem, không bao giờ được đẹp và không bao giờ được even. Đó là một điều em nói và chị rất là chắc chắn luôn. Tại vì khi nào có sự bực tức thì có người á, họ nổi lên một cái là khi họ nổi ra là cái khẩu của nó của họ, thì bây giờ là tất cả những cái son phẳng cái gì nó đều bị chèm mềm hết. Còn những cái người mà cái có cái điều trong lòng của họ, thì khi mà người ta nói những cái điều gì họ chỉ mỉm cười, mà trong cái mỉm cười họ luôn luôn rất là để ý đến những cái điều mà nói, họ rất là cẩn thận khi mà nói ra điều gì, nhất là những cái nơi đám đông. Cho nên là khi mà mình nhìn một cái người thể hiện qua cái cách trang điểm và cái khẩu miệng của họ, là mình sẽ biết được cái người đó một phần nào. Không có bảo đảm được 100%, nhưng ít nhất là mình phải biết từ 50-70%. Em nói đó là điều chắc chắn.
Hay quá. Bữa nay
không chỉ có để ý đi. Chứ một cái người mà họ luôn luôn mà nổi gào thì họ thường thường không chăm sóc cái môi, cái miệng, không khé, không cân. Ai nói như là họ cái suy nghĩ của họ tới đó rồi thì họ không thể nào hướng được. Đó là cái điều mà em nói, đó là cái điều chắc chắn. Ngoài ra thì cái khuôn miệng của mình nó cũng nói lên một cái tính cách, nhất là về cái vấn đề nhân trung. Thì có cái sâu của cái nằm và phần trên của cái mũi, thì giống như mình coi trong những cái vấn đề mà về nhân tượng học đó, thì tất cả quý vị ai cũng biết. Nhưng mà cái vấn đề mình nói về cái mặt, về cái cuộc sống, nó chỉ nằm trên một khía cạnh. Thì tất cả những cái gì giống như ông bà mình nói là tâm sinh tưởng, từ trong tâm chị như thế nào nó sẽ xuất hiện trên khuôn mặt của chị. Đó là điều chắc chắn. Có thể là mình có thể là make up, xóa nhạc, xóa mờ đi rất là nhiều cái điều mà không để người khác thấy. Nhưng mà chắc chắn cái những cái hành động của chị nó thể hiện và nó liên quan đến ngay từ trong thâm tâm của chị. Đó là một cái điều mà em nghĩ là không ai che giấu được. Có thể là một ngày không biết, nhưng mà 10 ngày sau chị sống chung với người đó, chị ở chung người đó, chị đi cùng chung với người đó, chắc chắn chị sẽ biết.
Dạ vâng. Bởi vì có nhiều lúc người ta nói là đi sửa sắc đẹp, nói có cái mục, ngay cả có cái mục rủi hay có gì, nói là sửa xong có sẽ pha phá tướng chẳng hạn. Có phải vậy không ạ?
À, theo em thì em nghĩ là cho dù bác sĩ giỏi bao nhiêu, cho dù cái khuôn mặt chị trở thành một cái minh tinh màng bạc bao nhiêu, nhưng mà cái tâm tưởng của chị rất là xấu. Từ từ tất cả những cái đẹp nhất trên khuôn mặt chị nó sẽ bị biến dạng. Đó là một điều rất là chắc chắn. Em dám nói chị cái điều đó chắc chắn. Tại vì khi con người của mình mà hiền từ là chị sẽ sửa như thế nào thì nó vẫn là như vậy. Nhưng mà khi mà có người mà tâm tịnh của chị mà có những cái điều gì đó mà nó không mà giống như trên khuôn mặt đẹp của chị thì từ từ nó sẽ bị hết. Nó phá hết tất cả những cái điều đó. Em nói với chị là chắc chắn luôn. Tại vì em đã từng thấy qua rồi. Cho nên là người ta nói một câu cổ nhân mình nói sao là cái điều đó là điều đó là sự thật, là tâm sinh tưởng, là ngay từ trong con người của mình như thế nào thì nó ra như vậy. Giống như một cái cây như em thấy đó, cái thân rễ của nó được đào đắm sâu vào cái đất và đỡ đó nó màu mỡ như thế nào thì cái cây nó rất là tốt, rất là tươi xanh. Đó là cái điều chắc chắn. Còn là nằm ở những cái nơi, những cái đôi mà có vẻ là khắc nghiệt thì chắc chắn cái cây nó sẽ không bao giờ tươi tốt. Đó là mình nhìn là vấn đề khoa học đến nhìn rất là bình thường. Theo chị như thế nào?
Dạ vâng, thì mình cũng nghĩ như là Hiền Lương nói rằng là tại vì bây giờ thì có sự thẩm mỹ chẳng hạn,
khoa học là tiên tiến quá,
làm cho con người có thể là thay từ xấu mà thành đẹp chẳng hạn. Thì nhưng mà như là Hiền Lương nói thì mình phải để ý dù cho có đẹp nhưng mà cái tâm mình nó xấu thì nó cũng không có thể nào làm một cái đẹp hoàn toàn được. Thì sẵn đây mình đang nói chuyện tới đôi mắt rồi mình nói tới cái miệng, thì mình nói mắt thấy tai nghe chẳng hạn. Thì cái tai của mình nữa, mình thường thường những người nghệ sĩ người ta thích rồi người ta chỉ nghe nhạc không. Người ta nghe nhạc, người ta hát, người ta về cái nghệ thuật là người ta chỉ thích nghe mấy cái đó. Còn người dân mình thì nhiều người đó đó, thì nhiều người nhất là người nhiều chuyện thử nghe những cái chuyện chuyện bà Tám chẳng hạn. Rồi tự nhiên nghe ba cái chuyện đó xong rồi cái tự nhiên mình sinh ra cái lòng đố kỵ, rồi mình sinh ra những cái kêu là nghi ngờ, rồi mình sinh ra kêu là ganh tị chẳng hạn. Thì theo Hiền Lương mình phải làm sao cho cái những cái gì mà mình nghe đó nó không có đổi tâm đổi tánh của mình chẳng hạn.
Ồ dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, cũng giống như hồi nãy em đã nói là chị em mình chỉ hàn huyên trong vấn đề cuộc sống và cho nó vui thôi. Còn tất cả các mạng lưới thông tin thì chúng ta đều hiểu, và mình ngồi ghế nhà trường thì thầy cô giáo cũng đã chỉ dạy cho mình cái điều đó. Rồi mình về nhà mình có ông bà cha mẹ cũng có một cái sự giáo dục nhiều hay ít thì mình cũng hiểu được cái điều đó. Nhưng mà em thấy ví dụ như là chị nghĩ chị nói là đôi tai để nghe, nghe thì nghe như thế nào? Thì giống như người ta nói rằng là ai trời sinh ra ai cũng có đôi tai và ai cũng nghe, nhưng mà mỗi cái nhận thức của mỗi người khi nghe họ nhận thức khác nhau. Chị có tính điều đó không?
Dạ đúng.
Cho nên là nghe thì nghe như thế nào và cái nhận thức của mỗi người như thế nào về cái những cái điều đó. Người thì nghe xong là giống như nghe vịt nghe sẩm vậy đó, không biết cái gì hết, rồi bắt đầu lan truyền ra là cái vấn đề nó như vậy, rồi bắt đầu nhân hỏa lên, rồi nó mở đùng xe đâu đó, tôi thấy đó chết 5 người, một người cái 7 người, rồi người nào 10 người, cái đó mình thấy trời ơi, người ta đùng xe tôi chưa chết nó chỉ có cấp cứu tới thôi mà nói gì chết tới mấy người. Cho nên là cái vấn đề là tai nghe, nhưng mà nó chưa chắc gì là cái điều đó đúng. Cho nên là nhiều khi rồi nhiều khi có nhiều vấn đề giống như vừa rồi em đi em thấy râm beng, mà mọi người nói đâu nó mới tai nạn râm beng, thì ra là đang quay một cái bộ phim nguyên một cái cảnh là tai nạn. Wow, mình kêu trời ơi đụng là thiệt. Coi như là nhiều khi mình thấy nó vậy nhưng mà chưa chắc gì là vậy, rồi mình nghe nó như vậy nhưng còn chưa chắc gì phải là vậy. Cho nên là những cái vấn đề nghe ngóng như vậy nó cũng liên quan tới một căn bệnh. Chị có biết là nó căn bệnh không?
Chà, vậy bệnh gì đó đây?
Cái căn bệnh nhất, quan trọng nhất là khi mà mình nghe đó. Khi mình nghe đó thì mình để trong đầu của mình. Ví dụ, người ta nói rằng là con vợ của mày á, là nhiều chuyện lắm. Thổi ngay ngồi lê đôi mắt, đi cơm hàng chảo chờ, rồi đi ra đường nọ, thế này thế nọ. Thì cái người đàn ông khi mà nghe như vậy, bắt đầu họ để ở trong thâm tâm của họ, mỗi ngày họ chồng chắc lên, mỗi sự nghi ngờ trong cái óc của họ mà tăng trưởng mỗi ngày mỗi giờ, đến một ngày nào đó nó bùng nổ ra một phát. Hay là nếu mà người chồng họ hy sinh, họ kiềm chế lại, thì cứ như là họ trở thành một cái căn bệnh rất là nặng. Em nói thật với chị, đó là điều là sự thật. Cho nên là cái vấn đề khi mình nghe, và mình phải có một cái hướng suy nghĩ, và mình phải có một cái chiều sâu để mình nhận định cái vấn đề, chứ không phải là khi mà mình nghe như vậy là mình chỉ nghĩ là nó như vậy. Đó là một cái điều mà tác hại lớn nhất cho chính bản thân của mình. Thì cũng giống như một cái chuông vậy đó. Một cái cỏ không thể nào khỏ được cái chuông. Có nghĩa là những cái chuyện vặt vỡ bên đường, bên lề đường, nó không bao giờ làm lay động được cái trong cái tâm trí của mình. Mà mình phải biết nhận định nó. Chỉ có những cái vấn đề to lớn, một cái cây thiệt là lớn, để mà đánh vào cái chuông đó thì mà đồng tại cái chuông. Chứ còn mà những cái cây cỏ bên đường, những cái cọng bên đường, nó không thể nào làm cho cái chuông nó đồng. Cho nên quý vị nào mà khi mình nghe một cái vấn đề gì hay là những cái gì mà liên quan đến cuộc sống của bản thân mình hay cả gia đình của mình á, hoặc là những người yêu thương của mình chung quanh á, thì mình nên suy nghĩ lắng đọng và tìm hiểu và nhìn nhận nó một cách kỹ lưỡng. Còn không nên là nghe một cái là coi như là tanh bành tạch bẹt lên, là coi như là không những cho đối phương mà cho chính bản thân của mình. Theo chị thì như thế nào?
Dạ đúng. Thưa quý vị, nếu mình nghe những lời đó, mình có giận, có hờn hay có gì, thì trước hết là mình đã tự hại thân của mình trước rồi. Mình đã làm cho cái tâm thần mình chao đao, mình không có thể sống trong những ngày bình yên được nữa. Mình không có tìm được cái sự bình an trong tâm hồn của mình nữa. Và khi mà mình nhìn cái người đối phương của mình chẳng hạn, hay là nhìn người chồng, người em, người anh gì mà mình nghe những cái lời đồn mà mình gây tác hại mình
có cái cặp mắt khác rồi.
Dạ, rồi là mình tự nhiên cái sự yêu thương của mình hay là cái sự nghi ngờ của mình nó giết chết cái tình thương đó, rồi mình mới có cái thái độ nó không tốt, hay là cái đối xử nó, cái hành xử của mình nó không tốt, thì nó cũng làm tới tác hại tới người khác. Dạ vâng.
Thì cũng giống như là, như mình nghĩ là cái sự lựa chọn sống và cái lựa chọn sinh tồn thì hai cái vấn đề nó khác nhau. Cũng giống như là mình lựa chọn cái cuộc sống của mình, nhưng mà cái lựa chọn cái sự sinh tồn thì hai cái vấn đề nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà mình thấy cái cuối cùng á, là bất cứ những cái gì mà mình muốn nó tồn tại và mình muốn nó như thế nào, cái cuối cùng là mình là cái người quyết định sau cùng. Cho nên là tất cả những cái vấn đề gì quan trọng nhất là về cái mặt suy nghĩ và cái mặt cảm xúc, là mình phải bị kiểm soát nó và mình phải bị nhận định nó. Đôi khi có những cái vấn đề khi mà người ta đưa ra hay là người ta nói, hay là mình nghe mà ngay chỉnh mắt mình cũng thấy luôn, nhưng mà chưa chắc. Cũng giống như một cái vấn đề rất là cụ thể, ví dụ có một cái anh là làm nail, cái chị này cũng làm nail luôn. Cái buổi hôm mà chị đó mày nói là ô bây giờ là đang đi trên đường, cái xe nó bị trục trặc, cái xe tới câu, xong mà gặp nói chuyện bình thường thì nói ô có gì nhờ hép chở về giùm. Nhưng mà ạc thấy là cái con vườn rất là ghét cái cô đó, thì người đàn ông này vẫn cứ chở bình thường. Nhưng mà tự nhiên ông biết là vợ mình không ưa, nhưng mà mình là cái người đàn ông, mình thấy như vậy thì đôi khi mình cũng hét với người phụ nữ đó cái chuyện bình thường. Nhưng mà tình cờ thì bà vợ bà mẹ thấy được, nhưng mà lại là về thì bà hỏi ủa anh đi đâu, thì bà nói mới đi làm về này, cái ủa anh đi đâu nữa là không, đi với ai là không. Nhưng mà trên thực tế là đang là ông chở cái cô đó, nhưng mà ông không còn muốn ồn ào và ông không còn muốn là cái điều đó làm cho cái người vợ mình bực rực cái buồn. Nhưng mà là một cái người đàn ông thì mình cũng phải nên cần một cái sự giúp đỡ khi mà người ta giúp đỡ, chứ không cần phải là vấn đề là như thế nào. Tại vì đàn ông nó đơn giản lắm, cái đầu óc nó đơn giản, không phức tạp như người phụ nữ. Nhưng mà người phụ nữ mình nghĩ rõ ràng mình thấy mộng giảm nó lão với mình là như vậy vậy, thì cái người vợ cũng là để trong lòng. Rồi một ngày nào đó nó cứ trong các rồi tình cờ bà vợ bà tới cái tìm neo, bà mới thấy ông này đang hép cái con nhỏ này làm cái gì đó, thì cái bình thường thôi. Nhưng mà bà nghĩ trong đó là cái vấn đề là hai người này có cái vấn đề gì, bắt đầu rùm beng lên, làm tanh bành tẹt bẹt lên, nhưng mà cuối cùng không có gì hết. Nhưng mà ngược lại, đối với cái một người đàn ông á, thì họ sống, họ có cái một cái điều mà rất là khác với cái người phụ nữ, là giống như cái tôi của họ và cái sĩ diện của họ rất là cao. Họ rất là buồn, thì từ cái buồn đó nó dẫn dắt cái tình cảm nó sẽ phơi đi, okay. Và nó từ từ nó sẽ phai nhạt, và nó dẫn dắt tới những cái chuyện mà không đâu vào đâu. Hoặc là lâu lâu có những cái chuyện gì hai vợ chồng không có phải lòng nhau, thì bắt đầu bà lôi ra, bà nói lại hết thì nguyên văn từ là những cái vấn đề nó xảy ra, thì nó làm cho cái tình cảm từ không có gì mà thành có gì. Thì bù lại cái người phụ nữ đó họ là dịu dàng hơn, và họ lại có những cái thời gian và những cái ngày tháng ở bên cạnh cái người chồng của mình, trong những cái công việc cũng giống như những cái việc làm, thì từ từ họ sẽ nảy sinh ra nhiều cái sự đồng cảm với nhau. Rồi cái đồng cảm với nhau rồi họ sẽ dẫn đến cái vấn đề tình cảm đến lúc nào cũng không có biết. Cho nên đôi khi cái vấn đề đó là cái lỗi do người đàn bà. Chứ đôi khi mình đừng có trách là đổ hố là nó tại vì ổng là này kia cái nọ, mà từ mình đưa đến cái điều đó. Cho nên khi mà cái vấn đề mà khi mình nhìn thấy chứ chắc cái điều đó đúng, mà mình phải có một cái thời gian và mình có một cái nhìn nhận về cái cảm xúc hay là cái tình cảm của mình với chồng mình. Nếu mà mình làm cái điều gì đó bất mãn thì mình nên kiểm soát lại và mình coi lại mình như thế nào. Cho nên mình mà nói về đối phương. Chứ còn đừng bao giờ là mình nói là tại vì cái người này là cù rủ chồng tôi hay là cái này cái kia, thì đó là một cái điều không có đúng. Nhưng mà không ngoại lệ thì vẫn cũng có nhiều cái trường hợp là xảy ra như vậy, nhưng mà đều mình nên tai nghe mắt thấy. Ngoài ra thì mình phải tìm cái cảm xúc và tìm một cái sự tin tưởng, cái niềm tin từ hai phía là nó là một mối quan hệ như thế nào, thì mình mới nói ra những cái từ như vậy. Chứ đừng phải nói tai nghe mắt thấy, cái ra phỏng ra liền những cái điều mà thường thường khi mà phỏng ra không có lời hay ý đẹp đâu, mà toàn là những cái chua chát và những cái điều mà mình cảm thấy rất là khó nghe. Cho nên là cái vấn đề này quý vị cũng như bản thân mình hay là bản thân chị cũng vậy, thì mình cố gắng là mình kiểm soát cái cảm xúc của mình, theo em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã nói chuyện về đôi mắt, về cái miệng và tai nghe. Và vâng, thì đó là những cái chuyện đời thường mà chúng tôi có thể nói là hay là qua cái đời sống quý vị cũng có thường gặp, có vị thường nghe, có vị biết. Thì để kết luận cái buổi hôm nay thì Hiền Lương sẽ khuyên hay là Hiền có những cái ý kiến gì để mà giúp cho đời sống của chúng ta nó nhẹ nhàng như là cái chương trình.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, theo cái chương trình của mình Lướt Nhà Cuộc Sống, thì cũng giống như tất cả những cái gì đi qua trong cuộc đời, niềm vui, đau khổ hay là bất cứ những cái gì xảy ra đối với mình, thì mình coi nó lướt nhẹ qua để làm gì, thì giống như là để cho mình có một cái cuộc sống để mình tin tưởng hơn, mình cảm thấy tự tin hơn, và giống như mình coi nó nhẹ đi để cho mình không còn đau khổ nhiều và mình không bị tổn thương nhiều. Nhưng mà theo em, giống như hồi nãy giờ chị em mình nói trên cái vấn đề trò chuyện về tai nghe mắt thấy và những cái lời nói hay ý đẹp hay là những cái lời chua cay khắc nghiệt, thì nói thêm chút xíu về lời chua cay khắc nghiệt, thì em thấy có một số người cũng một lời nói họ có thể trở thành một cái cuộc đời của họ rất là đẹp, và nhưng mà có thể một cái lời nói cũng giống như hồi nãy chị nói, có thể người đó họ đi đến tận cùng của một cái sự thất vọng, và có thể là xảy ra những cái vấn đề mà xô xát, có thể là đi đến án mạng nó xảy ra. Đó là một cái điều nó xảy ra rất là nhiều, mỗi chúng ta ai cũng biết. Cho nên là mình cố gắng, quan trọng nhất là cái kiềm chế được cảm xúc. Nhưng mà cả chung quy lại, tất cả một con người khi mà mình sinh ra được cái bố mẹ mình trong một cái gia đình đều luôn luôn dạy cho mình những cái điều mà nên và cái điều không nên. Nhưng mà cái cuối cùng như em lớn lên và trưởng thành thì em thấy tất cả mọi người khi mình được tạo hóa sinh ra, tai, mắt, mũi, miệng và có tay có chân được hoàn mỹ, đó là một cái điều rất là hạnh phúc mà Thượng Đế ban cho mình. Thì mình không nên bỏ phí đi những cái điều mà mình may mắn hơn rất là nhiều người. Có rất là nhiều người mà họ không có mắt, không có tay, không có chân, hoặc là họ bị kiểm thị, hoặc là nó bị không tai không nghe. Đó là một cái điều sự thiệt thòi của những người đó. Cho nên là mình luôn luôn khi mà gặp những cái người đó là mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc, và mình có thể chia sẻ với những cái người đó những cái lời yêu thương nhất. Chứ còn mình đừng không nên là kỳ thị, hoặc là nên nhìn họ với cái điều mà giống như là những cái lời mà có thể là không có hay lắm. Tại vì những cái người khiếm khuyết á, là họ thường rất là nhạy cảm. Họ có những cái cặp mắt, khi mình nhìn họ là họ biết được là mình nhìn như thế nào, hoặc là mình nói những cái từ, hoặc là như thế nào đó. Là vì những cái người họ rất là nhạy cảm. Cho nên đó là một cái điều mà em thấy là chúng ta không nên. Và một cái điều quan trọng sau cùng, tất cả những cái gì mà đẹp nhất trên con người và trên cơ thể của mình, nó đều xuất phát từ trái tim. Tại vì trái tim là một cái điều mà nó quyết định cho tất cả những cái lời hay, ý đẹp, hay là cái nghiệt, hay là làm cho con người mình phấn chấn, tươi vui, niềm tin, và đi đến tất cả mọi ngõ ngạch trong cái cuộc sống của một đời con người. Nó xuất phát đều từ trái tim. Đó là cái điều chắc chắn. Theo chị thì như thế nào?
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, thì trái tim của chúng ta người ta nói là nhiều lúc người ta nói
hai tâm thất và hai tâm nhị.
nghe mình chuyện tàu đắc kỷ ra tìm tới bảy lỗ chẳng hạn, vân vân. Và vâng, thưa quý vị, thì đúng, chỉ có tình thương trên cái quả đời này nó mới đem lại cho chúng ta được cái niềm tin và cái hạnh phúc. Bởi vậy nên như Hiền Lương đã nói, nhiều lúc chúng ta cũng nên mở trái tim ta một chút xíu. Dạ vâng. Và đối với những người mà thân cận của chúng ta, nếu mà họ có làm cái gì, điều gì khiến chúng ta buồn, chúng ta cũng mở trái tim một chút xíu, có thể tha thứ và có thể tìm hiểu tại sao mà những người đó có thể nói mình như vậy. Thì ít ra thì cái lòng của chúng ta nó sẽ bớt hận thù đi. Bớt giận. Dạ vâng.
Em nghĩ thì cũng như vậy, nhưng mà giống như là em thấy như trên cái thế giới này á, là người ta nhìn bằng mắt, nhưng mà ít khi ai mà nhìn nhận là trái tim nhìn người ta. Nhưng mà cái cuối cùng em thấy lấy trái tim ra để mà nhìn nhận sự việc, đó là điều chắc chắn. Tại vì cái cuộc sống thì không ai là phải mình trọn vẹn, không ai thương mình hết, mà cũng ai ghét mình hết, cũng không có ai là cái gì hết. Nhưng mà cũng có người ngưỡng mộ mình, cũng có người thương mình, cũng có người ghét mình. Nhưng mà tất cả chúng ta nên là cảm nhận từ trái tim và đi đến một cái vấn đề rất là tự nhiên. Thì giống như em nói với chị, nhìn thì mình nhìn mỗi người nhìn cặp mắt khác nhau. Ví dụ người mặc bộ đồ này chứ, nó trời ơi con nhỏ nó mặc bộ đồ gì ghê vậy. Nhưng mà người là wow, nhỏ nó mặc đồ fashion đẹp quá. Rồi nhiều khi mình thấy cái lời nói của người đó, thôi tôi thấy người nào đọc văn không hay, nói dở không nghe, thế là tai nghe. Nó nhiều cả vấn đề là nhìn nhận giữa cái tai nghe mắt thấy, là lời nói hay là cả cái mùi vị cũng vậy. Hồi nãy giờ mình quên nói cái vấn đề mùi vị. Có nhiều cái mùi nước hoa thôi đơn giản thì người thì thích, người thì cái wow, đừng có hắt xì là bị allergy. Có nên là tất cả những cái cơ quan mà trên cái thân thể của mình nó đều có cái tác dụng, nó tương ứng với nhau. Nhưng mà cái cuối cùng là cái mà cái trụ sở chính của nó là coi như là nằm từ trái tim. Tại vì nó phân chia ra tất cả, nó truyền đến tất cả cái cơ thể của mình là trái tim, là một cái điều là dẫn dắt cho một cái con người. Chỉ có một trái tim nóng, một trái tim nhân hậu, và một cái trái tim biết cái sự yêu thương, thì nó sẽ thể hiện bất cứ các cơ quan nào trên con người của mình, của chị. Giống như là chị cảm thấy một đứa bé bên đường, cái trái tim của chị cảm thấy nó cảm xúc nó dâng trào, thì sẽ bước tới gần đứa bé đó và đưa một cái khăn cho nó để nó lau nước mắt. Hoặc là ví dụ như chị thấy một cái người nào đó, nó bất cứ một cái vấn đề gì đó là nó xuất phát từ trái tim của chị, và bắt đầu nó dẫn dắt tới cái hành động, những cái lời nói, những cái chia sẻ, và cái cảm xúc của chị nó dâng trào thì chị sẽ chảy nước mắt để mà mình chia sẻ với cái người đang bị đau thương, hoặc là những cái thải cái thằng sắc, hay là những cái vấn đề mà để di chuyển, để mà chị làm cái điều đó cho cái đối phương khi chị nhìn thấy. Em nghĩ là như vậy. Cho nên là tất cả chúng ta, cái cuối cùng đẹp nhất vẫn là một trái tim nhân hậu và một cái tình yêu thương mà xuất phát từ trái tim. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn Hiền Lương. Và thưa quý vị, có lẽ là chúng ta vừa nghe thì có thể từ từ chúng ta sẽ thấm và chúng ta biết mở trái tim cho chúng ta đối với người chung quanh. Dạ vâng, chương trình đến đây phải xin chia tay cùng quý vị. Dạ, Nam Anh và Hiền Lương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Dạ, dạ, cũng xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả chuẩn bị đón mua hoa đi.
Dạ, sắp hoa
sắp đào. Đến. Cho dạ, nên vâng. Là sắp tới thì chúng ta chị em mình sẽ nói về vấn đề những cái môi trường của cái lúc đó để cho cái cuộc sống mình tươi hơn chút xíu.
Dạ vâng.
Như hoa. Thank you chị.